do vô minh không hiểu biết, avijja. Chúng ta tạo tác thông qua thân, khẩu và ý, và đó được gọi là các hành sankhara. Vô minh và hành ở đây là các nguyên nhân trong quá khứ. Avijja Paccaya Sankhara, do duyên vô minh hành sanh khởi. Do vô minh và hành dẫn tới thức sanh khởi. Sankhara Paccaya Vijñānaṃ, thức sanh khởi ở đây được biểu hiện đó là sự sanh khởi thông qua các căn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vậy thức sanh khởi như thế nào? Khi có một hình sắc tác động lên con mắt, ở đây người ta gọi là nhãn tịnh sắc, hay nói một cách đơn giản là khi có một hình sắc tác động lên trên nhãn căn hay là tác động lên trên mắt thì nhãn thức sanh khởi. Thức ở đây là Vijñāna, mắt là Chakhu. Vậy thì chúng ta có nhãn thức sanh khởi, Chakhu, Vijñāna. Và thức ở đây cũng chính là tâm, Citta. Tâm không bao giờ đi một mình. Đồng sinh cùng với tâm hay đồng sinh cùng với nhãn thức, còn có thọ, Vedana, có tưởng, Sanya, và có tư hay là cái tác ý của chúng ta, và ở đây nó chính là Sankhara. Tất cả những cái này còn gọi chung đó là các tâm sở, Cetasika. Như vậy là chúng ta có tâm và tâm sở cùng sanh khởi khi có một hình sắc tác động lên trên con mắt. Mắt ở đây là nhãn tịnh sắc, nó là một cái sắc. Hình sắc là sắc. Và như vậy thì khi hai cái sắc tác động lên nhau thì một thức sanh khởi. Nhãn thức của chúng ta là một cái tâm quả. Đi cùng với nhãn thức bao giờ cũng có thọ, có tưởng và các tâm sở khác. Như vậy, chakhu viññāṇa hay là nhãn thức là tâm, citta, thọ, vedanā, tưởng, sanya, tư hay các tâm sở khác, đó là các sankhara, đó là các tâm sở Chetasika. Thì như vậy chúng ta có tâm và tâm sở. Khi hai sắc tác động lên nhau, một thức sanh khởi. Thức được gọi là tâm. Tâm không bao giờ đi một mình. Đồng sinh cùng với tâm còn có các cái tâm sở khác, đó là thọ, là tưởng, là tư. Chúng ta có vedana, sanya, sankhara. Cùng với viññāṇa là thức, tạo thành bốn danh nguồn. Và như vậy bất kỳ khi nào có sự tác động của hai sắc thì thức sanh khởi. Và điều đó có nghĩa là có bốn danh uẩn đồng sanh. Bốn danh uẩn này cùng với sắc tạo thành ngũ uẩn. Như vậy thì bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy, chúng ta nhìn, tức là sự sanh khởi của ngũ uẩn. Đây chính là hoạt động của ngũ uẩn. ngũ uẩn sanh khởi là do có nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây là do vô minh và sự tạo tác vô minh avijja. Chúng ta tạo tác thông qua các cái hành động, suy nghĩ và lời nói. Vô minh và các hành động là ở trong quá khứ. Như vậy thì những thức sanh khởi là ở trong hiện tại. Đó chính là các cái tâm quả. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta có tai, tai ở đây là sắc. Và nếu có âm thanh, có tiếng động, âm thanh hay tiếng động ở đây, nó cũng là một sắc. Khi âm thanh tác động lên nhĩ căn, hay người ta còn gọi là nhĩ tịnh sắc, thì nhĩ thức sanh khởi. Tai ở đây là sota, chúng ta có sota vijnana, nhĩ thức sanh khởi. Hay nói cái khác, đó chính là cái nghe. Trong trường hợp của mắt, nhãn thức chắc vụ vijnana, đó là cái nhìn. Cái nghe ở đây đó cũng là tâm citta. Tâm không bao giờ đi một mình, đi cùng với tâm còn có thọ, vedana, tưởng, sanya và các tâm sở khác, sankhara. Như vậy là chúng ta có bốn danh uẩn cùng với sắc tạo thành ngũ uẩn khi cái nghe sanh khởi. Cái nghe sanh khởi ở đây cũng là do các nhân duyên ở trong quá khứ, đó là do vô minh avijja và sự tạo tác của chúng ta trong quá khứ sankhara, hay là các cái hành trong quá khứ do vô minh và hành trong quá khứ nhĩ thức sanh khởi. Nhĩ thức ở đây cũng chính là cái nghe. Tương tự như vậy cho các căn khác. Ở đây không có một hình bóng hay một khái niệm về con người trong hoạt động của ngũ uẩn. Nó chỉ là biểu hiện của các điều kiện nhân duyên mà thôi. Bất cứ khi nào có một hình sắc lọt vào tầm nhìn, tác động lên con mắt, thì nhãn thức sanh khởi, hay nói cách khác tức là có cái nhìn. Không phải là tôi nhìn. Chúng ta luôn luôn đưa vào các phần thừa. Tôi nhìn ở đây, tôi là cái sư thừa. Chỉ còn lại là cái nhìn mà thôi. Cái nhìn sanh khởi là do có các điều kiện, các nguyên nhân. Nguyên nhân ở trong quá khứ là do vô minh và tạo tác. Nguyên nhân ở trong hiện tại là do có hình sắc tác động lên trên con mắt. Vậy thì chúng ta có hai cái nguyên nhân để cho nhãn thức sanh khởi, hay là để cho cái nhìn sanh khởi. Nguyên nhân trong quá khứ và nhân duyên trong hiện tại. Không có ai ở đó cả. Do không hiểu biết, chúng ta cho rằng tôi nhìn, đó là một ý tưởng sai lầm. Nó làm che mờ đi sự thật và bản chất của hiện tượng. Bất kỳ khi nào có sự tác động của hai sắc thì một thức sẽ sanh khởi. Khi chúng ta nhắm mắt lại thì không còn tác động của hình sắc lên trên con mắt, nên là sẽ không có cái nhìn sanh khởi. Mở mắt ra, hình sắc lại tác động lên trên con mắt và nhãn thức lại sanh khởi. Và có nghĩa là lại có cái nhìn. Không có cái gọi là tôi nhìn. Tôi thấy, tôi nhìn, đó là một ý tưởng sai lầm. Nó làm che mờ đi sự thật, bản chất của vấn đề. Như vậy, sự sanh khởi của cái nhìn hay cái nghe đó là sự sanh khởi tự nhiên, các hiện tượng tự nhiên. Các hiện tượng tự nhiên đó là sự sanh khởi do có nhân duyên, do có điều kiện, thì được gọi là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là sự sanh khởi do có điều kiện, có nhân duyên. Không có ai can thiệp vào trong tiến trình này cả. Cứ có âm thanh tác động lên trên tai thì có cái nghe sanh khởi, đó là hiện tượng tự nhiên. Không có cái gọi là tôi nghe, mà chỉ có cái nghe sanh khởi. Ở đây cái nghe, cái nhìn được gọi chung đó là thức, hay còn gọi là tâm. Đi cùng với tâm là các tâm sở. Trong đó có thọ, có tưởng và có hành. Tâm và tâm sở đồng sanh, tạo thành bốn cái danh uẩn. Và cùng với sắc, ở đây là mắt, là đối tượng, là cái nhìn. Đối tượng là hình sắc và âm thanh, tạo thành ngũ uẩn. Như vậy thì khi nhìn, khi nghe, vân vân, đó là sự sanh khởi của ngũ uẩn. Hoạt động của ngũ uẩn là hoạt động tự nhiên. Ngũ uẩn ở đây được gọi là Khanda. Ngũ uẩn luôn luôn sanh khởi từng giây, từng phút, từng sát na, thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm. Đó chính là các cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Đó là hệ quả hay là kết quả của các cái điều kiện nhân duyên trong quá khứ và hiện tại. Quá khứ là do vô minh và tạo tác, đó là hai nguyên nhân ở trong quá khứ. Và hiện tại đó là chúng ta có sự tác động của hai cái sắc, đó chính là nhân duyên để cho cái thức sanh khởi. Và khi thức sanh khởi có nghĩa là ngũ uẩn sanh khởi. Và như vậy là chúng ta có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Hoạt động của ngũ uẩn là hoạt động tự nhiên. Sự sanh khởi của ngũ uẩn là tự nhiên, không có ai ở đó cả. Nếu không biết các hoạt động tự nhiên này thì chúng ta bắt đầu đưa vào các cái khái niệm và bám theo các cái khái niệm thì kế tới phiền não mới sanh khởi. Phiền não không thể sanh khởi nếu như không có các cái khái niệm nó đan xen thêm vào trong đó. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sanh khởi do có nhân duyên. Bất kỳ cái gì có sanh thì có diệt. Không thể tồn tại mãi được. Có sanh khởi là có hoại diệt. Đó cũng là quy luật tự nhiên. Bất sanh thì bất diệt. Có sanh thì ắt có diệt. Hiện tượng tự nhiên thì không thuộc về bất kỳ ai cả, không thuộc về chúng ta, không thuộc về người khác, không thuộc về bất kỳ ai. Hiện tượng tự nhiên đi theo con đường của nó. Cái nghe không phải là cái nghe của tôi. Cái nhìn không phải là cái nhìn của tôi. Và rồi ngay cả cái gọi là tôi nhìn cũng không có nữa. Chỉ đơn giản đó là cái nhìn. Nó sanh khởi, nó xuất hiện và nó qua đi. chúng ta có mắt, và khi hình sắc tác động vào mắt thì nhãn thức hay cái nhìn sanh khởi. Và sự gặp gỡ của ba pháp này, tức là mắt, hình sắc và nhãn thức hay cái nhìn, sự gặp gỡ của ba pháp này đó chính là xúc. Xúc cũng xảy ra đồng thời cùng với cái nhìn, cái nghe. Có xúc là có thọ. Có thọ là có tưởng. Tất cả chúng đều xảy ra đồng thời. Nhưng để dễ dàng giải thích thì người ta trình bày, hay là Đức Phật Ngài trình bày để dễ dàng giải, dễ giải thích theo một cái trình tự. Thực tế, nhãn thức hay cái nhìn, nhĩ thức hay cái nghe, cùng với xúc, với thọ, chúng đều xảy ra đồng thời. Hay nói cách khác, tức là đồng sanh. Đồng sanh và đồng diệt. Bất kỳ những gì sanh khởi, nó đều nằm trong một cái sự thật người ta gọi là khổ đế. Sanh là khổ, chết là khổ. Vậy thì sự sanh khởi ở đây nó thuộc về khổ đế, dukkha sacca. Khổ ở đây không chỉ đơn thuần với một cái nghĩa là đau khổ. Khổ ở đây còn được hiểu theo một nghĩa rộng hơn, đó là bất toại nguyện, luôn luôn bị chi phối, luôn luôn bị điều kiện hóa. Nó bị điều kiện bởi các cái nguyên nhân. Và như vậy, sự sanh khởi của ngũ uẩn chính là khổ đế, hay là nằm trong sự thật về khổ. khổ để sanh khởi là do có nguyên nhân, hay người ta còn gọi đó là sự thật về nguyên nhân của khổ, samudaya saccha, tức là tập thế. Và nguyên nhân của sự sanh khởi ngũ uẩn ở đây đó là do vô minh và hành. Vô minh và hành chính là thuộc về tập đế hay là sự thật của khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, samudaya saccha. Như vậy, trong một diễn trình thông thường, đó là luôn luôn biểu hiện về sự thật của khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Khổ sanh khởi là do có nguyên nhân. Do có nguyên nhân, khổ sanh khởi. Và khổ sanh khởi ở đây nó chính là sự sanh khởi của ngũ uẩn thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, vân vân. Nắm được về sự hoạt động của ngũ uẩn có một tầm quan trọng rất lớn, vì đây nó chính là nằm trong cốt lõi giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt là trong mối quan hệ của thập nhị nhân duyên. Biểu hiện trong các mối quan hệ nhân duyên đó chính là hoạt động của ngũ uẩn. Trong tất cả các cái pháp liên quan tới ngũ uẩn hay thập nhị nhân duyên, không có một hình bóng của một con người, một thực thể, một cá nhân, cái gọi là đàn ông hay đàn bà ở đó, mà chỉ là các mối quan hệ nhân duyên, các nhân duyên trong quá khứ và hiện tại, sự tương tác của các nhân duyên này mà thôi. Khi có các nhân duyên hội tụ thì một pháp sanh khởi, và khi các nhân duyên tan thì một pháp diệt đi. Và đó cũng chính là các cái hoạt động tự nhiên, các hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là sự sanh khởi do có nhân duyên. Bây giờ 10 giờ chúng ta tạm dừng ở đây nhé.